Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia vừa phản hồi tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc phản đối Canberra phát hành đồng xu lưu niệm có in hình mà Hà Nội nói là cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi ghi nhận tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho VOA biết trong một tuyên bố gửi qua email vào cuối tuần, nhưng không đề cập đến việc chỉnh sửa hay thu hồi đồng xu này theo yêu cầu của Việt Nam. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết thêm, đồng xu và tem kỷ niệm mà người phát ngôn đề cập là nhằm tôn vinh những người Australia từng phục vụ tại Việt Nam. Thiết kế của đồng xu và tem phản ánh màu sắc của các giải huy chương được trao cho những quân nhân này, bao gồm Huân chương Việt Nam, được phong tặng vào năm 1968, tuyên bố cho biết. Theo trang thông tin chính thức của Thủ tướng Australia và Nội các, Huân chương Việt Nam được Nữ hoàng Anh, đại diện cho Hoàng gia Anh phong tặng, vinh danh các thành viên của lực lượng phòng vệ Australia và các thành viên của các tổ chức từ thiện phục vụ tại miền Nam Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam, giai đoạn từ 29 tháng 5 1964 đến 27 tháng Giêng 1973. Mặt trước của tấm huy chương khắc chân dung của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, kèm theo dòng chữ Latin có nghĩa là Elizabeth đệ nhị mang ơn Chúa, Nữ hoàng và đấu tranh cho sự trung thực. Mặt sau đề chữ Việt Nam và khắc họa một người đàn ông có hành động đẩy hai quả cầu sang hai bên. Trang này nói rõ rằng màu vàng và ba sọc đỏ trên tấm băng huy chương tượng trưng cho Việt Nam Cộng Hòa. Giải huy chương có sọc vàng của miền Nam Việt Nam ở trung tâm. Giải băng cũng có một sọc màu xanh đại diện cho hải quân, hai sọc đỏ tượng trưng cho lục quân và một sọc xanh nhạt tượng trưng cho lực lượng không quân. Huân chương Việt Nam được Nữ hoàng Anh thành lập vào ngày 8 tháng 6 1968 và được Thủ tướng Australia lúc bấy giờ là ông George Gorton ký phong tặng. Như VOA đã loan tin hôm 4 tháng 5, một đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ trích hai cơ quan thuộc Kho bạc và Bưu chính Australia phát hành tiền xu có hình cờ vàng nhân dịp Canberra kỷ niệm 50 năm kết thúc tham chiến ở miền Nam Việt Nam năm 1973. Bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh cờ vàng, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Việt Nam đã đề nghị phía Australia dừng lưu hành các vật phẩm này, đồng thời không để xảy ra những việc tương tự trong tương lai. Bà Hằng cho biết thêm và nói rằng việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia. Bình luận với VOA sau tuyên bố của Hà Nội, luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, hiện sống lưu vong ở Đức, khẳng định rằng Việt Nam chắc chắn đã can thiệp vào công việc nội bộ của Úc. Trong khi đó, đại diện cộng đồng người Việt tại Australia nói với VOA rằng họ rất bất bình trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Lê Công, Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Úc Châu nói với VOA rằng những lời phản đối của Việt Nam thật vô lý và có tính độc đoán. Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Úc phát hành đồng xu lưu niệm về chiến tranh Việt Nam. Vào tháng 9 2021, Royal Australia Mint phát hành đồng xu kỷ niệm đánh dấu 50 năm trận núi Lé ở tỉnh Phước Tuy, Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay. Thứ trưởng Bộ Ngân khố Úc Michael Suka nói rằng đồng xu này là một sự tri ân quan trọng đối với những binh sĩ Australia đã tham gia trận chiến và nói rộng hơn là sự hy sinh của tất cả những người lính trong chiến tranh Việt Nam. Ông Suka cho biết, việc phát hành đồng xu kỷ niệm này trước lễ kỷ niệm 50 năm trận núi Lé là cơ hội để người Úc tưởng nhớ những người lính dũng cảm đã chiến đấu trong cuộc xung đột này trong chiến tranh Việt Nam. Hơn 60.000 binh sĩ Australia đã phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, bên cạnh các lực lượng của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, và 523 binh sĩ Australia đã hy sinh trong cuộc chiến này. Hơn 48 năm kể từ chiến tranh Việt Nam kết thúc, cuộc chiến mà Hà Nội gọi là chiến tranh chống Mỹ cứu nước tiếp tục là một chủ đề nhạy cảm ở Việt Nam ngày nay. Chính quyền Việt Nam dường như tỏ ra rất ác cảm với lá cờ này và đã bỏ tù một số người cố tình lưu hành chúng. Năm nay, Hà Nội và Canberra kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao và hiện hai nước đang duy trì đối tác chiến lược. Chính phủ Australia không công nhận cờ vàng, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết trong email gửi cho VOA, thông điệp này dường như giúp Hà Nội bớt nóng giận.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tức Petro Việt Nam, hôm 9 tháng 5 cho biết họ đã nhận được giấy chứng nhận từ Bộ Công Thương và trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đủ điều kiện nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, viết tắt là LNG. LNG là dạng năng lượng có phát thải thấp nên được xem là nhiên liệu cầu nối trong quá trình chuyển từ năng lượng hóa thạch sang các loại nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường hơn, giúp thực hiện mục tiêu an ninh, năng lượng cho phát triển bền vững. Trong tương lai, LNG có khả năng thay thế dần các năng lượng truyền thống như than, dầu nhiên liệu, diesel, vì nó tạo ra ít hơn 30% CO2 so với dầu nhiên liệu và ít hơn 40% so với than đá, giảm đáng kể lượng khí thải độc hại cho môi trường. Loại nhiên liệu này cũng sẽ bổ sung cho các nguồn khí nội địa đang khai thác mà hầu hết đã bước vào giai đoạn suy giảm, theo Petro Việt Nam. Với giấy chứng nhận của Bộ Công Thương, tập đoàn này sẽ được phép nhập khẩu LNG lần đầu tiên trong năm nay. Petro Việt Nam cho biết trong một tuyên bố, hiện tập đoàn đã hoàn thành việc xây dựng kho cảng LNG tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với công suất ban đầu là 1 triệu tấn LNG mỗi năm và mục tiêu sắp tới là nâng công suất lên 3 triệu tấn LNG mỗi năm. Tháng trước, Petro Việt Nam công bố đấu thầu tìm mua lô hàng LNG đầu tiên từ 50.000 tấn cho đến 70.000 tấn để chạy thử kho cảng. Một đại diện của vụ dầu khí và than của Bộ Công Thương cho biết, theo lộ trình phát triển thị trường khí Việt Nam từ nay cho đến hết năm 2025, Việt Nam sẽ triển khai vận hành mô hình kinh doanh mới đối với các dự án LNG nhập khẩu. Bộ này hiện đang hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai quyền được thuê và sử dụng hạ tầng bên thứ ba, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về kỹ thuật, an toàn về xây dựng và vận hành kho cảng nhập khẩu LNG, an toàn thiết kế thi công, xây dựng và vận hành các công trình khí LNG. Trong giai đoạn bắt đầu nhập khẩu LNG, chính phủ Việt Nam hiện khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư hạ tầng nhập khẩu LNG để tăng đầu tư và đa dạng nguồn cung ứng khí đốt cho cả nước. Hiện Petro Việt Nam đang cung cấp khoảng 13,5 triệu tấn xăng dầu các loại, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu xăng dầu trong nước và cung cấp khoảng 1,8 triệu tấn sản phẩm hóa dầu.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam Vũ Hồng Thanh hôm thứ Ba kêu gọi Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cân nhắc hạ lãi suất để hỗ trợ kinh tế và giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng năm nay. Theo cổng thông tin của Quốc hội Việt Nam, tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Thanh nói rằng tình hình kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm 2023 bộc lộ những khó khăn thách thức tiếp diễn từ quý 4 năm 2022 gây áp lực lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô và khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023. Ông được dẫn lời nói tiếp rằng cần tiếp tục xem xét hạ lãi suất điều hành nhằm hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh áp lực lạm phát, tỷ giá không còn quá căng thẳng như thời điểm cuối năm 2022. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi tháng 3 cho biết cắt giảm một số lãi suất điều hành để tăng tính thanh khoản và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Reuters khi đó nhận định rằng đây là một động thái bất ngờ khiến Việt Nam khác biệt so với các ngân hàng trong khu vực trong bối cảnh hỗn loạn toàn cầu do sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank của Hoa Kỳ. Hãng tin này nói rằng đây là động thái đầu tiên như vậy từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kể từ tháng 10 năm 2020 và nó đảo ngược xu hướng tăng lãi suất với lần gần nhất là vào tháng 10 năm 2022. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới World Bank tháng trước cho biết rằng GDP của Việt Nam tăng trưởng 3,3% trong quý 1 năm 2022, chậm hơn so với mức 5,9% trong quý 4 năm 2022. Theo đánh giá của World Bank, đây là tốc độ tăng trưởng quý 1 thấp thứ 2 trong thập kỷ qua. Tổ chức tài chính này nhận định rằng tốc độ tăng trưởng thấp phần lớn là do sự thu hẹp của ngành công nghiệp trong quý 1 năm 2023 so với mức trung bình 5,3% trong giai đoạn 2020-2022.
Bộ trưởng Y tế Việt Nam hôm 9 tháng 5 biểu dương sự đồng hành của chính phủ Hoa Kỳ suốt hai thập niên qua trong việc phòng chống HIV/AIDS thông qua chương trình PEPFAR, viết tắt của kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống về phòng chống AIDS, nhân kỷ niệm 20 năm chương trình này bắt đầu. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói, khi chương trình PEPFAR bắt đầu ở Việt Nam, Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất cho hoạt động ứng phó với HIV của Việt Nam, đóng góp gần một nửa ngân sách chung cho các hoạt động phòng chống HIV, cùng với nguồn tài trợ từ Quỹ Toàn cầu và các đối tác khác. Cùng với các nhà tài trợ quốc tế, PEPFAR và Quỹ Toàn cầu đã trực tiếp hỗ trợ 90% chi phí mua sắm thuốc kháng virus của Việt Nam cho những người sống chung với HIV, đẩy lùi mối đe dọa của căn bệnh này. Vào năm 2004, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 15 trên thế giới và là quốc gia đầu tiên ở châu Á được chính phủ Hoa Kỳ trợ giúp thông qua chương trình PEPFAR trong giai đoạn đầu của chương trình này. Kể từ năm 2004 cho đến năm 2022, PEPFAR đã hỗ trợ cho Việt Nam gần 900 triệu đô la, giúp kéo dài và cải thiện chất lượng cuộc sống của hơn 100.000 người nhiễm HIV tại Việt Nam. Truyền thông Việt Nam dẫn lời đại sứ Mark Knapper nói tại lễ kỷ niệm chương trình rằng, những kết quả này thể hiện nỗ lực chung của PEPFAR và chính phủ Việt Nam nhằm xây dựng một chương trình ứng phó với HIV quốc gia bền vững, có tác động lớn để nhanh các mục tiêu toàn cầu của UNAIDS về kiểm dịch HIV vào năm 2030. Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan tại buổi lễ đã biểu dương sự đồng hành của chính phủ Mỹ và chúc mừng thành tựu của PEPFAR khi Việt Nam đã từng bước kiểm soát được dịch HIV trên cả 3 tiêu chí. Đó là giảm số người nhiễm mới HIV được phát hiện, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong liên quan đến AIDS. Hiện Việt Nam có tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư luôn ở mức dưới 0,3%. Đây được xem là một thành tựu quan trọng trong nỗ lực phòng chống HIV/AIDS. Bộ trưởng Y tế Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn PEPFAR và các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Bộ Y tế và có những giải pháp ưu tiên đặc biệt trong cung ứng thuốc, sinh phẩm xét nghiệm HIV trong tình trạng khẩn cấp, mở rộng các mô hình tư vấn và xét nghiệm, mở rộng các tỉnh được thụ hưởng trong chiến lược. Chính phủ Việt Nam cũng cam kết sẽ tiếp tục xây dựng các cơ chế tài chính cho việc chuyển giao bền vững các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS.
Năm trên 19 đội của học sinh Việt Nam giành giải tại cuộc thi Robotics Thế giới mới diễn ra tại Dallas, Texas. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội viết trên trang Facebook chính thức hôm thứ Sáu tuần trước chúc mừng các chiến binh Robotics Việt Nam đã thắng lớn tại giải vô địch Robotics Thế giới VAX World 2023 tại Hoa Kỳ. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng hai đội tuyển ở cấp trung học đã giành giải thưởng truyền cảm hứng và giải tinh thần thi đấu xuất sắc. Tin cho hay ở cấp tiểu học có 3 đội học sinh giành được các giải thưởng là giải thiết kế xuất sắc, giải sáng tạo và giải ba. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết rằng Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh rất vinh dự được đồng hành cùng STEAM for Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội cùng bồi dưỡng những tài năng trẻ yêu công nghệ, tạo cảm hứng cho học sinh Việt Nam theo đuổi giấc mơ cũng như theo đuổi lĩnh vực STEAM. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ cùng tổ chức phi lợi nhuận STEAM for Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác tổ chức giải vô địch VAX IQ Robotics toàn quốc năm 2023 ở Việt Nam hồi đầu năm nay để tuyển chọn các đội sang Hoa Kỳ thi đấu. Đại sứ quán Mỹ dẫn lời Đại sứ Mark Knapper nói rằng ông không thể diễn tả hết sự ấn tượng của mình về các đội thi và rằng Việt Nam chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Cơ quan Ngoại giao Mỹ còn dẫn lời nhà đồng sáng lập tổ chức STEAM for Việt Nam tiến sĩ Trần Việt Hùng nói rất vui mừng vì giờ đây các em học sinh ở tất cả các vùng miền của Việt Nam đều có cơ hội được học tập và tham gia các thử thách không khác gì so với các em học sinh ở các nước phát triển như Mỹ. Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng giải vô địch VAX IQ Robotics toàn quốc năm 2023 là giải đấu robotics quy mô lớn giúp học sinh cả nước thực hành các kiến thức liên quan tới khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để nâng cao kết quả học tập của các em, cũng như học sinh còn phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho tương lai như kỹ năng tư duy máy tính, giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.